Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 2, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37, phỏng vấn ông Carlo Casini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại kinh nghiệm từ hận thù đến tha thứ của ông Eric Lomax, cựu trung úy ngành truyền tin của quân lực Hoàng gia Anh. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 2 2015, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy quan tâm chăm sóc những ai yếu đau bệnh tật vì họ chính là thân mình của Đức Kitô. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài nói: Tin mừng ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc Đức Giêsu đã chữa lành tất cả những ai bệnh tật sau khi Ngài đã giảng dạy trong hội đường ngày Sa-bát. Giảng dạy và chữa lành là những hoạt động chính yếu trong đời sống công khai của Đức Giêsu. Với việc rao giảng, Ngài loan báo về nước Thiên Chúa, và với việc chữa lành, Ngài cho thấy rằng nước Thiên Chúa đã đến gần và đang ở giữa chúng ta. Nhắc đến sự quan tâm của Đức Giêsu đối với người bệnh tật, Đức Thánh Cha nói:
Venuto sulla terra per annunciare e realizzare la salvezza di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, Gesù mostra una particolare predilezione per coloro che sono feriti nel corpo e nello spirito.
Ngự đến trần gian để loan báo và hiện thực hóa sự cứu độ cho tất cả mọi người, Đức Giêsu đã bày tỏ một sự ưu ái đặc biệt đối với những ai đang bị tổn thương nơi thể xác cũng như tinh thần. Như thế, Ngài tự mặc khải chính mình như là lương y của tất cả các linh hồn và mọi thể xác, như người Samaritano nhân hậu vậy. Mời gọi phản tỉnh về ý nghĩa của việc chữa lành bệnh tật của Đức Giêsu, Đức Thánh Cha nói: Thực tại của việc chữa lành các bệnh tật của Đức Giêsu mời gọi chúng ta phản tỉnh về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Đây cũng là điều mà Ngày Quốc tế Bệnh nhân vốn sẽ được cử hành vào ngày thứ tư tuần tới, 11 tháng 12, dịp lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Lộ Đức, cũng tái kêu gọi chúng ta. Nhắc đến vai trò của giáo hội với người đau bệnh, Đức Thánh Cha nói: Hoạt động cứu độ của Đức Kitô không chỉ diễn ra cùng với con người và cuộc sống tại thế của Ngài, nhưng vẫn còn tiếp diễn thông qua giáo hội, bí tích của tình yêu và sự âu yếm của Thiên Chúa dành cho con người. Sai phái những môn đệ của mình trong các sứ mạng, Đức Giêsu ban cho họ một sự ủy thác kép, loan báo tin mừng cứu độ và chữa lành những bệnh tật. Tin vào giáo huấn này, giáo hội đã luôn dành sự quan tâm hỗ trợ hết mình đối với những ai bệnh tật trong sứ mạng của mình. Những người nghèo khó và những người đau khổ lúc nào cũng ở bên cạnh các ngươi, Đức Giêsu đã cảnh báo như thế, và giáo hội tiếp tục tìm kiếm họ trên các ngã đường, quan tâm đến những ai yếu đau như một phương thế đặc quyền để gặp gỡ Đức Kitô, để đón nhận Ngài và phục vụ Ngài. Quan tâm đến một người yếu đau, đón nhận người đó, phục vụ người đó là phục vụ Đức Kitô. Người yếu đau chính là thịt của Đức Kitô. Điều này cũng diễn ra trong thời đại của chúng ta, khi mặc dù có những thành tựu của khoa học, nhưng sự đau khổ nội tâm và thể xác của con người vẫn gợi lên những vấn nạn trầm trọng về ý nghĩa của bệnh tật và đau khổ, và cả nguyên do của cái chết. Đó là những câu hỏi mang tính hiện sinh, để những hoạt động mục vụ của giáo hội phải trả lời trong ánh sáng của đức tin khi đối diện với thánh giá trước mắt mình, rằng đó là tất cả những gì xuất hiện trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa Cha, đấng vì tình yêu đối với con người, đã không tiếc sót trao ban người con một. Kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến người đau bệnh, Đức Thánh Cha nói.
Pertanto, ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio e la forza della grazia a coloro che soffrono e a quanti li assistono.
Bởi thế, mỗi người chúng ta được kêu gọi để mang ánh sáng của lời Chúa và uy lực của ân sủng cho những ai đang đau khổ và những ai đang nâng đỡ họ, như những người thân trong gia đình, các bác sĩ, y tá. Bởi vì phục vụ người yếu đau chỉ có thể được thực hiện cùng với lòng nhân đạo, cùng với sự dấn thân quảng đại, cùng với tình yêu của tin mừng, và cùng với sự âu yếm. Mẹ giáo hội, thông qua những cánh tay nối dài của chúng ta, ôm ấp những người đau khổ và quan tâm những ai bệnh tật với tình mẫu tử âu yếm. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy nài xin Đức Maria, sức mạnh của những người đau ốm, chuyển cầu để mỗi người khi đau bệnh có thể cảm thấy sự nâng đỡ từ sự chăm sóc của những người ở bên cạnh, cũng như sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và sự an ủi vì tình mẫu tử âu yếm của mẹ. Xin quý vị thính giả hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut ineficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luce eis,
requiescant in pace.
Amen.
Aiutorum nostrum in nomine Domini,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các khách hành hương đến từ Italia và khắp mọi nơi trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, Chủ nhật hôm nay, lễ thánh Giuseppina Bachita, nữ tu người Sudan, từ thuở bé đã phải trải qua kinh nghiệm đau thương là nạn nhân của sự buôn người, cũng là ngày cầu nguyện và phản tỉnh để chống lại nạn buôn người do Liên Hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nữ và nam đề xướng. Đức Thánh Cha khích lệ những nhân viên đang giúp đỡ những con người như phụ nữ và trẻ em bị nô lệ, bị bóc lột, bị lạm dụng. Đức Thánh Cha cũng ao ước những người hữu trách của các chính phủ phải gắng hết sức cùng với quyết tâm để loại trừ những căn nguyên của tai ương nhức nhối này, một tai ương không đáng có trong một xã hội văn minh. Ngài cũng kêu gọi mọi người cần phải dấn thân để trở nên tiếng nói cho những anh chị em mà nhân phẩm của họ đang bị xúc phạm nghiêm trọng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Minh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Carlo Casini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, về ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua là ngày bảo vệ sự sống lần thứ 37 tại Italia. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Italia đã phổ biến sứ điệp tựa đề Liên đới cho sự sống. Trong đó, các giám mục xin tín hữu toàn nước cũng như các giới chức chính trị và mọi thành phần xã hội mạnh mẽ dấn thân chống lại nền văn hóa chết chóc được diễn tả ra qua tệ nạn phá thai, việc lèo lái các bào thai và làm cho chết êm dịu hay trợ tử, kể cả đối với các trẻ em vị thành niên. Từ nhiều thập niên qua, tệ nạn phá thai khiến cho mỗi năm có ít nhất hơn 50 triệu thai nhi bị sát hại trong lòng mẹ. Đây chỉ là con số phỏng đoán vì các quốc gia trên thế giới không có số liệu chắc chắn và không thể có con số chính xác vì có rất nhiều vụ phá thai lén lút không ai kiểm soát được. Từ vài thập niên qua, Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia có con số phá thai nhiều nhất. Hàng năm có khoảng trên dưới 3 triệu thai nhi bị giết chết. Các thai nhi bị giết chết bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc cắt chặt thai nhi thành từng mảnh nhỏ, rồi dùng máy hút ra ngoài. Trong nhiều nhà thương, các bác sĩ và y tá phá thai vứt thai nhi còn sống thẳng vào thùng rác, không chút thương tiếc. Đây là điều đã xảy ra tại một vài nhà thương bên Canada trong thập niên 1980. Tệ nạn sát hại trẻ em còn trong lòng mẹ gia tăng vì chính phủ của hầu hết các nước Tây Âu đều đã ra luật cho phép phá thai, tức cho phép giết người. Các cuộc tàn sát liên tục hết năm này sang năm khác được giới truyền thông và xã hội coi là chuyện bình thường, không mấy khi có người lên tiếng phản đối. Nhưng mỗi khi có một loài thú vật nào gặp nguy cơ tuyệt chủng, thì các tổ chức và phong trào bảo vệ súc vật nhao nhao biểu tình phản đối và tổ chức các cuộc tuần hành tố cáo sự tàn ác của con người đối với thú vật. Trong khi đó, họ im lặng trước cảnh hàng chục triệu thai nhi bị sát hại thê thảm mỗi năm.
Bên cạnh nạn tàn sát người hàng loạt ấy là các hoạt động lèo lái các bào thai, chế tạo bào thai trong ống nghiệm, tích trữ trứng thụ tinh trong ngân hàng để chờ cấy vào tử cung của các phụ nữ muốn có con nhưng không đủ điều kiện tâm thể lý. Thế rồi còn có kỹ nghệ tạo ra các phôi thai người và sử dụng chúng để lấy các tế bào gốc chữa bệnh. Các phôi thai sau đó bị hủy bỏ, nghĩa là bị giết. Chưa hết, sau một thời gian lưu trữ, các trứng đã thụ tinh đông lạnh bị hủy hoại đi để thay thế bằng các trứng đã thụ tinh mới. Người ta cũng dùng các phôi thai để làm đủ mọi thứ thí nghiệm khác nhau. Đây là kỹ nghệ giết các phôi thai hàng loạt, nghĩa là giết người vô phương thế tự vệ hàng loạt để mong tìm ra phương cách chữa bệnh cho một ai đó. Đó là chưa kể tới việc lựa chọn con cái theo phái tính hay tình trạng sức khỏe thể lý của chúng. Tại một vài nước như Trung Quốc và Ấn Độ, tâm thức trọng nam khinh nữ khiến cho các cha mẹ giết các bào thai nữ và chỉ đón nhận các thai nhi nam. Ngày nay, với các kỹ thuật tối tân soi bào thai, người ta còn tìm cách loại bỏ chúng khi khám phá ra chúng bị dị tật hay có thể bị dị tật. Thế rồi còn có nạn giết người êm dịu, được gọi một cách hoa mỹ là làm cho chết êm dịu hay là trợ tử. Người ta giết các bệnh nhân nan y, người già, người tàn tật, viện cớ là để tránh cho họ khỏi kéo dài cuộc sống đau khổ, nhưng kỳ thực là để tiết kiệm ngân quỹ xã hội, tiền bảo hiểm, cất đi mọi phiền toái và gánh nặng cho các gia đình và xã hội. Đó là kiểu giết người vì lý do bác ái giả. Tuy nhiên, cuộc chiến bảo vệ sự sống không kết thúc tại đây, vì bên cạnh đó còn có hàng chục chiến tranh, xung khắc, loạn lạc, mất mùa đói kém, bệnh tật và các tai ương thiên nhiên, nhưng cũng có bàn tay và lỗi của con người gây ra. Tất cả những sự kiện này hàng ngày đốn ngã biết bao nhiêu mạng người trên thế giới. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Carlo Casini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia. Thưa ông, ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37 nhằm mục đích nào ạ?
Ngày này muốn được dành một cách chuyên biệt cho con số khổng lồ rất nhiều trẻ em chưa sinh ra, bị giết chết trong mọi quốc gia trên thế giới này, và đặc biệt cả tại Italia này nữa. Hàng năm tại Italia có ít nhất 100.000 bào thai bị giết. Đây là con số chính thức được biết tới, nhưng có biết bao nhiêu vụ phá thai lén lút. Năm nay, ngày bảo vệ sự sống đặc biệt quan trọng vì nó rơi vào ngày kỷ niệm 20 năm thông điệp tin mừng sự sống của Đức Gioan Phaolô II và 40 năm kỷ niệm thành lập phong trào bênh vực sự sống tại Italia.
Nhưng không phải chỉ có nạn phá thai đe dọa sự sống, cũng còn có nạn cho mượn tử cung hay mang thai mướn khiến cho nhiều bà mẹ thiệt mạng nữa, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, đúng vậy. Sự sống và toàn sự sống, cả việc thụ thai trong ống nghiệm cũng là một vấn đề, bởi vì ai nói cho chúng ta biết có bao nhiêu các trẻ em đang ở trong thời kỳ đầu sự sống của các em bị lựa lọc và vứt bỏ nơi phôi thai người. Còn hơn thế nữa, giờ đây người ta còn tấn công sự sống con người qua việc thụ thai trong ống nghiệm với tinh trùng hay trứng của một người thứ ba, không phải là cha mẹ, qua việc mướn tử cung của một phụ nữ. Ở đây người ta không chỉ tấn công sự sống của các trẻ em này, nhưng tấn kích cả ý niệm về gia đình nữa, chắc chắn bởi vì các viễn tượng có tính cách thật báo động. Mướn tử cung có nghĩa là gì? Có nghĩa là, chẳng hạn, đã có 3 phán quyết tại Italia này, một tại Bologna, một tại Milano và một tại Roma. Các phán quyết này đã thừa nhận cho một cặp phụ nữ có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Trong một trường hợp thì hai phụ nữ chung sống với nhau. Một phụ nữ qua việc thụ thai trong ống nghiệm sử dụng trứng của phụ nữ sống với mình để có con. Phụ nữ kia thì sử dụng trứng của phụ nữ sống với mình và cho thụ thai với tinh trùng của một người đàn ông khác bên ngoài. Và cả hai người được gọi là mẹ bởi hai đứa con, mẹ một và mẹ hai. Đấy, quý vị xem ra như là chuyện của thế giới khác có phải vậy không ạ?
Có một mặt trận khác nữa là việc trợ tử mà nhiều nước đang thử nghiệm cả với các trẻ em nữa, nhất là viện lẽ thương hại họ. Riêng ông thì ông nghĩ sao?
Chắc chắn rồi, Đức Thánh Cha Francisco hay nói tới vùng ngoại biên và muốn rằng giáo hội đi ra các vùng ngoại biên để gặp gỡ con người. Có những vùng ngoại biên của các thành phố lớn là các khu xóm ổ chuột, các khu xóm nghèo nơi nhà cửa sập xệ, tồi tàn, nơi những người dân nghèo và những người du mục sinh sống, và cũng có các vùng ngoại biên của cuộc sống là sinh ra và chết đi, là khởi đầu và kết thúc. Và trong lúc này, sự kết thúc là một vùng ngoại biên bị tấn công. Chủ nhật cuối tháng Giêng vừa qua bên Pháp đã có cuộc tuần hành cho sự sống, tôi cũng đã có mặt tham dự, nhưng nhất là cuộc tuần hành chống lại việc trợ tử. Nhân danh một người tên là Vincent, tôi không nhớ rõ tên họ, từ 10 năm nay, cũng giống như cô Eluana ở bên Ý, sống trong tình trạng thực vật. Bà vợ của ông có người bạn đường khác và ông muốn chết đi, nhưng cha mẹ ông ta trái lại muốn cho ông ta sống. Bà mẹ của ông đã nói chuyện với công chúng từ khán đài để bênh vực sự sống của con bà, nhưng rất tiếc chính quyền Pháp đã quyết định là anh ta phải chết. Đó để quý vị hiểu là chúng ta đang đi tới mức độ nào. Phẩm giá con người là cái gì không biến mất, không tùy thuộc nơi các khả năng, trí thông minh, sự giàu sang, khả năng giao tiếp. Vì thế chúng tôi chống lại án tử hình, kể cả án tử hình của các kẻ tội phạm. Do đó chúng tôi bênh vực sự sống của các bệnh nhân, của những người cần sự liên đới của tất cả mọi người khác.
Là tín hữu công giáo, đâu là các dụng cụ chúng ta có để có thể chiến đấu tốt hơn trong cuộc chiến bảo vệ sự sống con người?
Rất tiếc liên quan tới đề tài sự sống và gia đình, chúng ta bị bao vây, bởi vì thế giới, không phải chỉ có Italia thôi, nhưng thế giới, Âu Châu, không muốn nghe nói tới điều đó. Và có các tổ chức quyền lực, có tiền và có các phương tiện truyền thông quan trọng, lèo lái các vấn đề ấy. Đức Gioan Phaolô II đã nói tới cuộc chiến của các kẻ mạnh chống lại các kẻ yếu, mưu toan chống lại sự sống trải dài ra cả trên bình diện quốc tế và thế giới. Như vậy, chúng ta có các khí giới nào đây? Trước hết, sau bao nhiêu năm hoạt động bênh vực sự sống trong các quốc hội, khắp nơi, mỗi chỗ một ít, tôi tin rằng cần kiến múc sức mạnh nơi lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện liên lỉ. Nó phải trở thành một buổi cử hành phụng vụ, bởi vì nếu không thì người ta không làm gì hết. Và dĩ nhiên là chúng ta không được chán nản ngã lòng trong cuộc chiến đấu bảo vệ sự sống con người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Carlo Cassini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, về ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37. Sau đây chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ hai, mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 19. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài đề cao sự tuân phục tu luật như con đường để đạt tới sự khôn ngoan. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y João Avid de Bras, tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức Tổng Giáo mục Tổng Thư ký José Rodríguez Carballo, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền và 300 linh mục dòng, trước sự hiện diện của 7.000 tu sĩ nam nữ và giáo dân. Mở đầu buổi lễ có nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người thánh hiến hãy đạt tới sự khôn ngoan qua sự tuân phục và tuân giữ tu luật. Ngài nhận xét rằng, tin mừng của ngày lễ hôm nay 5 lần nhấn mạnh đến sự tuân phục của mẹ Maria và Thánh Giuse đối với lề luật của Chúa. Chúa Giêsu không đến để làm theo ý riêng, nhưng là theo ý Chúa Cha, và đây là lương thực của Ngài như chính Ngài đã nói. Vì thế, ai theo Chúa Giêsu thì cũng tiến bước trên con đường vâng phục như bắt chước sự hạ cố của Chúa, hạ mình và đón nhận ý Chúa Cha làm ý mình, đến độ tự hủy và hạ nhục chính mình. Đối với một tu sĩ, tiến bước chính là hạ mình trong việc phục vụ, một hành trình giống như con đường của Chúa Giêsu, đấng không giữ cho mình đặc ân như Thiên Chúa, hạ mình trở nên đầy tớ để phục vụ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, con đường ấy có hình thức là tu luật, thấm đượm đoàn sủng của vị sáng lập. Đối với mọi người, quy luật không thể thay thế được, chính là tin mừng, là sự hạ mình của Chúa Kitô. Nhưng Chúa Thánh Linh, trong tinh thần sáng tạo vô biên, cũng diễn tả điều ấy qua nhiều tu luật của đời sống thánh hiến, và tất cả các tu luật ấy đều nảy sinh từ sự bước theo Chúa Kitô, từ con đường hạ mình phục vụ.
Đức Thánh Cha xác quyết rằng, qua luật ấy, những người thánh hiến có thể đạt được sự khôn ngoan. Đây không phải là một khả năng trừu tượng, nhưng là công trình và là hồng ân của Chúa Thánh Linh, và dấu chỉ tỏ tường của điều này chính là niềm vui. Đúng vậy, niềm vui của tu sĩ là kết quả của con đường hạ mình như Chúa Giêsu. Và khi chúng ta buồn sầu thì chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có đang sống chiều kích hạ mình hay không. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự thích ứng tu luật với thời đại và khẳng định rằng, sự canh tân đích thực chính là một công trình của đức khôn ngoan được hun đúc trong tinh thần ngoan ngoãn và vâng phục. Tăng cường và đổi mới đời sống thánh hiến diễn ra qua lòng yêu mến nồng nhiệt hơn đối với tu luật và qua khả năng chiêm ngưỡng và lắng nghe những người cao niên trong hội dòng. Như thế, kho tàng, đoàn sủng của mỗi gia đình dòng tu được bảo tồn nhờ sự tuân phục và khôn ngoan. Và qua con đường ấy, chúng ta được gìn giữ, tránh được tình trạng sống đời thánh hiến của chúng ta một cách tùy hứng và thiếu cụ thể. Như thế, đó là một thứ tri thức biến thành một sự chế nhạo đời tu, trong đó người ta sống theo Chúa mà không từ bỏ, cầu nguyện mà không có sự gặp gỡ, sống huynh đệ không có hiệp thông, vâng phục mà không tín thác, bác ái không có chiều kích siêu việt.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu tiếp kiến 2 hội đồng giáo mục trong số 22 hội đồng giáo mục về Roma hành hương viếng mộ 2 thánh tông đồ Phêrô Phaolô trong năm nay. Sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 2, Ngài gặp gỡ các giáo mục thuộc 7 giáo phận Lituani và khuyến khích các vị chống lại các ý thức hệ đe dọa gia đình, tăng cường việc đào tạo linh mục, tu sĩ và quan tâm săn sóc người nghèo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện giáo hội tại Lituani đã bị bắt hại trong nhiều thập niên dưới thời Cộng sản Liên Xô và chỉ tìm được tự do khi nước này được độc lập khỏi Liên Xô từ cuối năm 1989. Ngài khẳng định rằng, tôi biết những vất vả của anh em trong công tác tông đồ, nếu trong thời gian dài, giáo hội tại đất nước anh em đã bị đàn áp vì những chế độ dựa trên các ý thức hệ ngược với phẩm giá và tự do của con người, thì ngày nay anh em đang phải đương đầu với những cạm bẫy khác như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Vì thế, bên cạnh nỗ lực không ngừng loan báo tin mừng và các giá trị Kitô, không nên quên đối thoại xây dựng với tất cả mọi người, kể cả những người không thuộc về giáo hội hoặc những người ở xa kinh nghiệm tôn giáo. Anh em hãy làm sao để các cộng đoàn Kitô luôn luôn là những nơi đón tiếp, trao đổi, cởi mở và xây dựng, khích lệ toàn thể xã hội theo đuổi công ích.
Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình của toàn thể giáo hội đang suy tư về gia đình và khuyến khích các giám mục Lituani đóng góp vào công trình phân định ấy, nhất là việc chăm sóc, việc mục vụ gia đình, để các đôi vợ chồng cảm thấy sự gần gũi của cộng đoàn Kitô và được trợ giúp để không chiều theo não trạng thế gian này, nhưng luôn luôn canh tân trong tinh thần tin mừng. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Lituani từ nay là thành phần hoàn toàn của Liên hiệp Âu Châu và cũng chịu ảnh hưởng của các ý thức hệ muốn khuynh đảo gia đình, hậu quả của sự hiểu lầm ý nghĩa tự do cá nhân. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Lituani chăm sóc việc huấn luyện thích hợp trong giai đoạn ban đầu và thường huấn cho các chủng sinh, linh mục và tu sĩ, đặc biệt chú ý đến đời sống tu đức và luân lý, cũng như đức thanh bần theo tin mừng và quản lý tài sản theo các nguyên tắc của đạo lý xã hội chính thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục chăm sóc người nghèo, vì mặc dù có sự phát triển kinh tế tại Lituani, nhưng vẫn còn bao nhiêu túng thiếu. Người thất nghiệp, các bệnh nhân và nhất là những người trẻ phải bỏ nước đi tìm công ăn việc làm ở nước ngoài. Con số này ngày càng gia tăng, đòi hội đồng giám mục phải quan tâm và săn sóc mục vụ cho họ.
Với 8 giám mục Hy Lạp được ngài tiếp kiến sáng ngày thứ Năm mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị tiếp tục cố gắng giúp mọi người tin tưởng nơi tương lai, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại nước này. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha viết, đứng trước sự kéo dài của khủng hoảng kinh tế tài chánh xảy ra trầm trọng tại đất nước anh em đừng mỏi mệt trong việc khuyên nhủ tất cả mọi người, hãy tin tưởng nơi tương lai, chống lại cái gọi là nền văn hóa bi quan. Tinh thần liên đới mà mỗi Kitô hữu được kêu gọi làm chứng cụ thể trong đời sống thường nhật tạo nên một men hy vọng. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các giáo mục Hy Lạp săn sóc những tín hữu công giáo nhập cư, kể cả những người ở trong tình trạng bất hợp pháp. Tiếp đến là tiếp tục những cuộc đối thoại giữa các tín hữu công giáo và chính thống để nuôi dưỡng hành trình đại kết cần thiết. Ngài kêu gọi các giáo mục đặc biệt chăm sóc việc mục vụ ơn gọi để đối phó với tình trạng thiếu linh mục, nhất là kiên trì theo đuổi các chương trình chuẩn bị hôn nhân đứng trước sự suy yếu gia đình do trào lưu tục hóa. Cũng đừng quên những người già, nhiều khi phải sống trong cô đơn và bị bỏ rơi vì nền văn hóa gạt bỏ đang lan tràn.
Hôm mùng 5 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha gửi các hội đồng giám mục và các bề trên dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Ủy ban được thành lập hồi tháng 3 năm ngoái với mục đích đưa ra những đề nghị và sáng kiến nhằm cải tiến các quy luật và thủ tục bảo vệ tất cả các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Trong thư, Đức Thánh Cha tái bày tỏ xác tín, giáo hội cần tiếp tục làm tất cả những gì có thể để bài trừ khỏi giáo hội nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và mở ra một con đường hòa giải và chữa lành cho những người đã bị lạm dụng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các gia đình phải biết rằng giáo hội không từ khước một cố gắng nào để bảo vệ con cái của họ, và họ có quyền được tìm đến với giáo hội với lòng tín nhiệm hoàn toàn, vì giáo hội là một nhà an lành. Vì thế, không thể dành ưu tiên cho một nhận xét nào khác thuộc bất kỳ loại nào, chẳng hạn ước muốn tránh gương mù, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ của giáo hội cho những kẻ nào lạm dụng trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha yêu cầu các hội đồng giám mục và các bề trên dòng tu cộng tác hoàn toàn và lưu tâm với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.
Tình hình tại miền đông Cộng hòa Ukraine tiếp tục trầm trọng thêm, với hàng chục người chết và bị thương mỗi ngày, khiến Đức Thánh Cha tái kêu gọi ngưng chiến và cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc xung đột. lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha nói, một lần nữa, tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine yêu quý. Rất tiếc là tình hình tồi tệ hơn và sự đối nghịch giữa các phe càng ngày càng trầm trọng hơn. Trước tiên, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, trong đó có rất nhiều thường dân và cho gia đình của họ. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bạo lực huynh đệ tương tàn kinh khủng này sớm chấm dứt. Tôi lặp lại lời tha thiết kêu gọi thực thi mọi cố gắng, kể cả trên bình diện quốc tế, để tái lập đối thoại là con đường duy nhất có thể để mang lại hòa bình và hòa hợp trong phần đất đau thương ấy. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói thêm rằng, anh chị em thân mến, khi tôi nghe những từ như chiến thắng hoặc chiến bại, tôi cảm thấy rất đau lòng, một nỗi buồn rất lớn trong con tim. Đó không phải là những từ đúng. Từ duy nhất đúng đắn, đó là hòa bình. Anh chị em Ukraine, tôi nghĩ đến anh chị em, nhưng anh chị em hãy nghĩ xem, cuộc chiến tranh này là cuộc chiến giữa các tín hữu Kitô. Tất cả anh chị em đều có cùng một phép rửa tội. Anh chị em đang chiến đấu giữa các Kitô hữu. Anh chị em hãy nghĩ đến điều đó, đến gương mù này, và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự phản đối của chúng ta trước Thiên Chúa trong thời chiến tranh.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị kinh nghiệm từ hận thù đến tha thứ của ông Eric Lomax, cựu trung úy ngành truyền tin của quân lực Hoàng gia Anh.
Tháng 9 năm 1940, sau khi ký giao ước với quân Đức Quốc xã, Nhật Bản bắt đầu đem quân xâm chiếm toàn vùng Đông Nam Á. Ngày 15 tháng 2 năm 1942, Singapore, cứ điểm quan trọng cuối cùng bị rơi vào tay người Nhật. Quân đội đồng minh bị bắt buộc phải đầu hàng. Sáng sớm hôm sau, quân Nhật chiến thắng, hiên ngang đi vào thành phố. Từ đó, người Nhật dùng các tù binh của họ, trong đó có trung úy Eric Lomax thuộc ngành truyền tin của quân lực Hoàng gia Anh, vào việc xây một đường xe lửa dài 400 cây số nối liền hai nước Thái Lan và Miến Điện, tức Myanmar ngày nay. Bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một nhóm tù binh liền nghĩ ra cách chế tạo một máy thu thanh. Trung úy Lomax nằm trong số các tù binh có nhiệm vụ ráp máy này. Công việc thành công sau vài tuần tỉ mỉ làm việc. Các tù binh bắt đầu nhận được tin tức phát đi từ New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc sống tại trại tù quá khổ, cái chết luôn rình rập bên cạnh. Ngoài cái khổ do việc làm quá nặng, ăn không no, ngủ không được, còn thêm cái khổ khủng khiếp do các lính cai tù người Nhật mang lại. Họ hành hạ tù nhân bằng những trận đòn chí tử, hành hạ đến chết, chết thảm thương trước cái nhìn bất lực và sợ hãi của các đồng tù khác. Ý nghĩ trốn trại nảy sinh từ đó. Trung úy Lomax tự nhủ, nếu muốn sống thì bằng mọi giá phải vẽ một bản đồ trong vùng để tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, chàng cũng biết rõ rằng, ngày nào lính Nhật phát giác ra chàng có bản đồ, thì đó cũng là ngày tận số của chàng. Và chuyện phải đến đã đến. Trong một cuộc lục soát đồ đạc, lính Nhật khám phá ra chiếc máy radio thô sơ và cái bản đồ. Trung úy Lomax cùng một số tù binh khác bị chuyển đến trại Kanchanaburi, nằm gần biên giới Thái Lan. Và những cuộc hành hạ khủng khiếp nhất bắt đầu. Nhưng cũng từ giây phút này, hình ảnh một người Nhật bắt đầu đi vào tâm tư trung úy Eric Lomax và ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của chàng. Đó là viên thông dịch người Nhật tên Takashi Nagase. Năm đó Takashi Nagase là một sinh viên 25 tuổi, thông thạo tiếng Anh. Ngoài ra, chàng còn là một tín hữu Kitô sùng đạo và hết lòng yêu mến quốc gia Nhật Bản của chàng. Nhưng rồi đệ nhị thế chiến đã bắt buộc chàng bỏ học, gia nhập quân ngũ, phục vụ trong ngành thông dịch. Tháng 9 năm 1943, chàng được chỉ định làm việc tại trại Kanchanaburi, nơi Trung úy Eric Lomax thuộc quân lực Hoàng gia Anh bị giam giữ. Một ngày, Trung úy Lomax bị mang ra hỏi cung về những tội mà người Nhật gán cho chàng, như chống lại người Nhật và làm gián điệp. Lý do dễ hiểu là chàng cộng tác vào việc chế tạo chiếc máy radio và có tấm bản đồ trong vùng. Nhưng trước tất cả mọi câu hỏi, Lomax hoàn toàn giữ thinh lặng. Chàng tuyệt đối không tiết lộ một chi tiết, một danh tánh nào có thể làm hại bất cứ một bạn đồng tù nào. Trong các cuộc hỏi cung cũng như trong những lần bị tra tấn vì từ chối không trả lời, Trung úy Lomax luôn luôn đối diện với chàng thông dịch Nagase. Vì thấy Lomax bị hành hung quá sức chịu đựng, Nagase khuyên chàng nên chấp nhận tất cả những lời buộc tội. Nhưng Lomax chỉ đưa đôi mắt nảy lửa nhìn chàng thanh niên Nhật Bản đang đứng trước mặt chàng. Đối với Lomax, chàng thông dịch thấp lùn Nagase tượng trưng cho tất cả tội ác của toàn dân tộc Nhật. Nagase đi vào ký ức và ám ảnh Lomax suốt cuộc đời còn lại. Cuộc hỏi cung và tra tấn kéo dài các tuần lễ, Lomax gần như sắp chết. Nguồn lực duy nhất giúp chàng can đảm đối phó với cuộc hành hung là lời cầu nguyện và tình yêu gia đình. Trong những giây phút đau đớn nhất, Lomax nhớ đến mẹ cha và vị hôn thê bé nhỏ của mình. Nhưng nhất là, chàng cầu nguyện. Chàng cảm thấy ghi ơn thân mẫu vì đã dạy chàng biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa ngay từ khi còn là một cậu bé hồn nhiên vui sống. Tháng 10 năm 1945, đệ nhị thế chiến chấm dứt. Erich Lomax được trả tự do và trở lại Anh Quốc. Chàng lập gia đình và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tâm hồn Lomax bị vết thương chiến tranh hằn sâu và chàng không thể nào quên được gương mặt của chàng thông dịch nhỏ bé người Nhật tên Nagase. Chàng tự hứa với lòng, ngày nào gặp lại Nagase, mình sẽ ăn tươi nuốt sống hắn cho hả cơn hận thù luôn nung nấu trong lòng. Trong khi đó, chàng thông dịch Nhật Bản vô cùng hối hận vì đã thụ động cộng tác vào những vụ hành hung dã man tàn ác. Chàng luôn bị mặc cảm tội lỗi dày vò. Hình ảnh của viên trung úy trẻ người Anh bị hành hung đau đớn cứ bám sát chàng. Chàng cầu khẩn Thiên Chúa cho chàng có ngày gặp lại trung úy Erich Lomax để xin tha thứ. Và Thiên Chúa quan phòng đã thu xếp cho hai người có cơ hội gặp nhau để giải tỏa mối thù hận cũng như niềm day dứt canh cánh bên lòng. Ngày 21 tháng 3 năm 1993, đúng 50 năm sau, Erich Lomax cùng với hiền thê lên máy bay đi Bangkok. Sau đó, cả hai cùng đến viếng trại tù Kanchanaburi, ngày nay trở thành bảo tàng viện chiến tranh. Bất ngờ tại đây, ông Lomax chạm trán với một người đàn ông Nhật cao tuổi. Sau giây phút ngỡ ngàng, cả hai đều nhận ra nhau tức khắc. Sau nhiều lần gặp gỡ để giải tỏa nỗi lòng, ông Lomax đã thành thật tha thứ cho người đã từng thụ động chứng kiến những cuộc hành hung mình. Cả hai như trút được gánh nặng ngàn cân từng đè nặng trên vai mỗi người. Từ đây, hai người sống trong an bình, một an bình sâu xa đến từ sự thú nhận lầm lỗi và sự tha thứ cho kẻ thù của mình. Ông Erich Lomax cảm nghiệm được thế nào là quyền lực vô biên của sự tha thứ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.